Xin chào các bố mẹ đang lắng nghe kênh radio Thay đổi vì con bởi Trinh Trương, nhà đồng hành nuôi dạy con tích cực từ NBCC. Mình tin rằng các bố mẹ đang lắng nghe bản tin này đều có một mong muốn tìm hiểu một hành trình mới mà ở đó bạn sẵn sàng thay đổi vì con. Tập 19. Trò chuyện hiệu quả nhằm cùng nhau nuôi dạy con hạnh phúc trong hôn nhân. Nội dung chính hôm nay, Trinh sẽ cùng bố mẹ nhận diện 4 kỵ sĩ thảm họa trong hôn nhân, đặc biệt trong bối cảnh cùng nuôi dạy con, xác định những năng lực thay thế, đồng thời mời bố mẹ thực hành công cụ, thực hành với quá khứ. Vậy đâu là 4 kỵ sĩ thảm họa trong hôn nhân, đặc biệt trong hành trình cùng nhau nuôi dạy những đứa trẻ? Đâu là lời khuyên hôn nhân mà chúng ta thường xuyên được nghe thấy? Có phải là chuyện này nhỏ mà, không đáng để cãi nhau? Hoặc là vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi, cuối giường huề. Nhưng thật sự, có huề thật không? Mọi thứ có trở lại bình thường hay không? Hay rồi chúng ta sẽ bùng nổ trong một thời gian không xa? Theo phương pháp của tiến sĩ Gottman, có hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu về hôn nhân gia đình, ông đã chỉ ra rằng có 4 kỵ sĩ thảm họa trong hôn nhân, và đặc biệt trong việc nuôi dạy con, nó phản ánh rất rõ ràng. 4 kỵ sĩ bao gồm chỉ trích, khinh thường, phòng thủ, bỏ mặc. Kỵ sĩ đầu tiên, chỉ trích. Chỉ trích nghĩa là chúng ta tập trung vào tính cách của đối phương thay vì hành vi chúng ta không mong muốn. Ví dụ, tại sao anh lại có thể lớn tiếng với con như vậy? Anh thật tệ. Em thật là một người mẹ chẳng ra gì, có bấy nhiêu việc cũng làm không xong. Hoặc là những lời nhận xét chỉ trích vu vơ. Ai cũng nuôi con, mà sao em nuôi con lại tệ như vậy? Con người ta thì ngoan ngoãn, còn con mình thì... Kỵ sĩ thảm họa thứ hai, khinh thường. Đó có thể là biểu hiện phi ngôn ngữ như ánh mắt chế giễu, châm biếm, biểu hiện sự vượt trội của bản thân so với người vợ, người chồng của mình. Hoặc đơn giản đôi khi nó là lời cười cợt. Có mỗi việc đưa đón con đi học mà cũng không xong. Để con cho em dạy dỗ chẳng biết sẽ ra tích sự gì. Kỵ sĩ thảm họa số 3, phòng thủ. Phòng thủ có nghĩa là chúng ta luôn đóng vai nạn nhân. Những câu nói phổ biến của hiện tượng này đó là: đây không phải là lỗi của em. Em đã làm tốt thế này rồi, anh còn muốn em làm mẹ như thế nào nữa? Tại sao lúc nào cũng là lỗi của tôi? Thật ra, lời nói này khiến người nghe cảm nhận như bị đổ lỗi. Nếu 3 kỵ sĩ thảm họa đầu tiên thường xuyên xảy ra trong gia đình và không có giải pháp thay thế, thì có thể dẫn đến kỵ sĩ thảm họa số 4, đó là bỏ mặc. Biểu hiện của việc này là vợ hoặc chồng từ chối việc nuôi dạy con bởi vì cảm thấy bản thân không đủ giỏi, không đủ làm hài lòng đối phương. Cụ thể, nó có thể biểu hiện thành lời nói như: nếu em đã làm tốt như thế thì anh không cần phải làm nữa. Hoặc nếu như bố đã nói như vậy thì từ giờ về sau bố sẽ là người dạy con nhé. Vậy làm thế nào để thay thế 4 kỵ sĩ thảm họa trong hôn nhân trong hành trình nuôi dạy con? Những năng lực thay thế không chỉ giúp cho hành trình nuôi dạy con thú vị và đồng hành cùng nhau một cách hạnh phúc, mà còn giúp cho mối quan hệ hôn nhân trở nên tốt đẹp hơn. Năng lực nói lên nhu cầu nhằm thay thế kỵ sĩ đầu tiên, chỉ trích. Nói lên nhu cầu nhằm giúp cho đối phương hiểu ra những điều bạn đang cảm nhận thay vì chỉ trích vào tính cách của đối phương. Cụ thể ví dụ như sau, thay vì nói tại sao anh là người bố tệ như vậy, có thể hét vào mặt con như thế, hãy chọn nói ra và biểu đạt nhu cầu. Khi anh la mắng con, em quan sát thấy con thật sự rất sợ hãi. Bản thân em cảm thấy cực kỳ lo lắng. Nhu cầu của em là nhu cầu được an toàn và bảo vệ chở che cho con. Em thật sự đã từng nghĩ có cách nào để giúp anh bình tĩnh hơn với con, hoặc để giúp con hiểu hơn anh đang có nhu cầu gì, đang khó chịu về điều gì. Năng lực thứ hai, năng lực thể hiện sự ngưỡng mộ, thay thế cho năng lực khinh thường. bất kỳ ai trong cuộc sống cũng sẽ có những điều làm tốt, thậm chí không tốt nhưng cũng cực kỳ đáng yêu, bởi vì họ đơn giản là chính họ. Yêu thương vô điều kiện, biết ơn với cuộc sống hiện tại cũng là một trong những điều ta có thể trao cho người bạn đời của mình. Vậy thì, thay vì khinh thường và chỉ trích, châm biếm, cười cợt với điểm yếu của đối phương, thì ta hoàn toàn có thể chọn lựa ghi nhận, thể hiện sự ngưỡng mộ với người bạn đời của mình. Cảm ơn anh vì hôm nay đã về sớm chở con đi ăn kem. Hôm nay em có để ý thấy, thay vì giận dữ, la hét như lần trước, thì anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn anh. Và thường xuyên dành tặng lời cảm ơn đến người bạn đời của mình. Cảm ơn anh đã cho con một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn anh đã luôn luôn kiên nhẫn và tìm hiểu làm thế nào để trở thành ông bố tốt hơn. Đặc biệt, tập trung ghi nhận vào những điều tích cực, 80% thay vì 20% tiêu cực. Bởi vì xu hướng tâm lý con người sẽ ghi nhận những điều tiêu cực nhanh hơn để đảm bảo sự an toàn cho mình. Tuy nhiên, nếu chỉ mãi tập trung vào những khoảnh khắc tiêu cực thì chúng ta sẽ đánh mất những điều tốt đẹp của người bạn đời. Đó có thể đơn giản là thể hiện sự ngưỡng mộ không chỉ ở giữa ta và đối tác vợ chồng, mà còn là thể hiện sự biết ơn, ngưỡng mộ trước mặt con trẻ. Ví dụ, thay vì ngày xưa tôi thường hay nói: "Ừ, bố thật tệ, sao lại nổi giận với con như vậy được?" thì giờ đây mình sẽ nói: "Có vẻ bố đang rất tức giận. Mẹ không biết làm thế nào để giúp bố và cả con. Để bố bình tĩnh lại, mình sẽ cùng trò chuyện lại con nhé." Thường xuyên gợi nhớ cho con trẻ về những điều tuyệt vời của bố. Ví dụ, bố đã luôn làm việc vất vả để nuôi gia đình. Hoặc bố tuy có những lúc nổi giận nhưng vẫn luôn yêu thương con. Năng lực nhận trách nhiệm thay thế kỵ sĩ phòng thủ. Cụ thể, thay vì nói: "Tôi không có lỗi gì cả, tôi không biết sống làm sao để vừa lòng em hay vừa lòng anh", thì chúng ta hãy nhận lãnh phần trách nhiệm nào đó về mình. Giữa hai vợ chồng có lẽ đã có nhiều điểm không hiểu nhau. Em cũng muốn cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bền vững, đặc biệt cho con có một gia đình hạnh phúc. Vậy thì đâu là điều mà anh cảm thấy em đã làm sai? Anh có thể chia sẻ cảm giác của anh về em hoặc của em về anh hay không? Và bởi vì ở năng lực đầu tiên chúng ta đã thể hiện nhu cầu và cảm xúc, cảm nghĩ của bản thân, nên đây cũng là cơ hội để cho đối tác, vợ chồng của mình có cơ hội được biểu lộ cảm xúc. Ví dụ, anh thật sự cảm thấy rất áp lực khi trở thành một người bố hoàn hảo, không bao giờ được nóng giận, phải luôn yêu thương con, phải luôn bình tĩnh. Năng lực trò chuyện về mâu thuẫn sẽ thay thế kỵ sĩ cuối cùng, bỏ mặc. Với việc trò chuyện về mâu thuẫn, chúng ta có cơ hội tái lập lại những điều đã xảy ra trong quá khứ. Mâu thuẫn chỉ mất đi khi chúng ta thật sự giải quyết được nó. Tuy nhiên, giải quyết mâu thuẫn không ở việc giải pháp, mà nó còn nằm ở việc lắng nghe, tỉnh thức, cảm xúc của đối phương. Thay vì phủ nhận nó, nhỏ bé, không cần quan tâm, hay bảo rằng mọi thứ đã qua đi rồi, hãy để cho qua đi, thì trò chuyện về mâu thuẫn giúp chúng ta nhìn nhận lại tình huống một cách tỉnh thức và rõ ràng. Ví dụ, em và anh cần nói chuyện với nhau về buổi cãi nhau ngày hôm qua. Đâu là lý do của buổi cãi nhau? Lúc đó, em cảm thấy thế nào? Anh cảm thấy ra làm sao? Nếu trong trường hợp đó xảy ra một lần nữa, thì anh muốn em làm gì? Em mong muốn anh làm gì? Liệu rằng có cách nào để mình có thể giúp đỡ được nhau hay không? Đây cũng chính là nội dung của phần thực hành cuối cùng, công cụ thực hành với quá khứ. Việc thực hành với quá khứ không phải để đào bới, xới móc lại những điều của quá khứ, mà là để giúp chúng ta nhìn nhận mọi việc một cách sáng tỏ và lý trí. Và bạn sẽ thật ngạc nhiên, có những điều, những mâu thuẫn thường xuyên xảy ra lặp lại lần này và lần khác trong cuộc sống gia đình. Việc thực tập với quá khứ, chuyện của ngày hôm qua, chuyện của tháng trước, của năm trước, mà chúng ta có thể xử lý một cách rốt ráo thì có thể giúp cho mối quan hệ hôn nhân không còn chứa đựng những cảm xúc cũ. Hành động yêu thương cần được bù đắp 5 lần so với những hành động tổn thương. Do đó, hãy tích cực thay thế 4 năng lực: ngưỡng mộ, yêu thương, tôn trọng, nhận trách nhiệm và trò chuyện về mâu thuẫn để giúp cho hôn nhân ngày một bền chặt, để giúp chúng ta cùng nhau nuôi dạy con hạnh phúc. Và chúc bố mẹ sẽ có những buổi trò chuyện hiệu quả trong hành trình nuôi dạy con hạnh phúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nếu bố mẹ thấy kênh hữu ích, đừng quên nhấn nút theo dõi kênh radio Thay đổi vì con. Đồng thời, bố mẹ có thể tìm thấy Trinh tại website cùng tên www.thaydoivicon.com hoặc tại Facebook cá nhân www.facebook.com/trinh.parentcoach. Chúc bố mẹ và các bé thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.